Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta bắt đầu học một loạt bài mới, đó là loạt bài Gia đình tiên kính. Có ít nhất 3 lý do khiến chúng ta cần quan tâm đến vấn đề này. Thứ nhất, gia đình là nền tảng của xã hội. Một hội thánh địa phương được tạo nên bởi những đơn vị là gia đình. Do đó, gia đình Cơ Đốc tiên kính là những đơn vị cơ bản của hội thánh. Hội thánh là một tập hợp của các thành viên gia đình. Làm vững mạnh hôn nhân có nghĩa là làm vững mạnh gia đình, hội thánh, và từ đó sẽ ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Thứ hai, hôn nhân Cơ Đốc cũng cần được chăm sóc, vì Cơ Đốc nhân cũng là con người còn sống trong xác thịt, vẫn thường xuyên bị cám dỗ và phạm tội như bao người khác. Hôn nhân bao gồm khía cạnh thuộc linh lẫn thuộc thể, và chúng ta cần chăm sóc cho cả hai khía cạnh đó. Không thể nói cách thiêng liêng rằng chỉ cần chăm sóc khía cạnh thuộc linh là đủ. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần đặc biệt chăm sóc tốt cho hôn nhân của mình. Quân bình giữa khía cạnh thuộc linh lẫn thuộc thể. Vì dù muốn hay không, gia đình chúng ta cũng luôn được nhìn ngắm như những bằng chứng phước hạnh của gia đình Cơ Đốc trong xã hội. Thứ ba, mỗi một Cơ Đốc nhân cần chăm sóc cho gia đình của mình. Vì hôn nhân là món quà từ Chúa ban cho. Có nhiều Cơ Đốc nhân chưa từng nghĩ đến việc chăm sóc cho hôn nhân của mình. Bởi lẽ vì một lý do nào đó, họ lại nghĩ rằng hôn nhân sẽ tự động được chăm sóc chỉ đơn giản vì họ là tín đồ. Điều này lý giải vì sao một vài Cơ Đốc nhân đang thiếu mất phần lớn những yếu tố vui mừng, hạnh phúc là những điều Chúa muốn dành cho họ trong hôn nhân. Do đó, xây dựng gia đình tinh kính là việc phải làm đối với tất cả các gia đình Cơ Đốc. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong thư Philip chương 1 câu 1 đến câu 2. Phao-lô và Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Trong mấy câu kinh thánh mở đầu thư gửi cho hội thánh Philip, sứ đồ Phao-lô gọi hết thảy cộng đồng Cơ Đốc nhân tại đó là thánh đồ. Ông cầu xin ân điển và sự bình an cho họ đến từ Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chúng ta cùng học khúc kinh thánh này để áp dụng cho việc xây dựng gia đình tiên kính của mình. Thứ nhất, hết thảy thánh đồ. Điều đầu tiên chúng ta cùng suy ngẫm là hết thảy thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi sứ đồ Phao-lô nói hết thảy các thánh đồ, thì họ là ai? Có phải chỉ là những người trung tín yêu mến Chúa, hết lòng phục vụ Chúa và không hề mắc sai lầm nào chăng? Hẳn không phải như thế, vì trong chương 4, ông có đề cập đến nan đề trong hội thánh xảy ra từ những người mà ông gọi là thánh đồ này. Hết thảy các thánh đồ gồm người cao tuổi, ít tuổi, giàu, nghèo, thành phần xã hội khác nhau, mỗi đơn vị gia đình trong cộng đồng đó cũng khác nhau nữa. Ngay cả mức độ tăng trưởng tâm linh cũng không thể giống nhau. Thế nhưng, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh hết thảy. Ông nhầm lẫn hay muốn nói để vui lòng người khác? Không, chắc chắn là không. Vì chữ thánh ông nói đến ở đây mang ý nghĩa biệt riêng ra. Chúng ta thấy ông nói rõ trong cụm từ tiếp theo, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này hàm ý, ông nhìn mỗi người, mỗi gia đình trong cộng đồng đó là những người được biệt riêng, được khiến cho thánh hóa trong ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Từ ngữ hết thảy nhắc chúng ta nhớ một thực tại. Chúng ta dễ dàng chấp nhận những người trong hội thánh, dầu yếu đuối hay mạnh mẽ đều là con dân Chúa, vì chúng ta không thể biết ai là tín đồ thật, ai là giả. Thế nhưng trong mấy gia đình của chúng ta, lắm khi những thành viên trong đó không được chúng ta cảm thông như đối với những người trong nhà thờ. Có người chồng nọ nói về vợ mình, bà ấy chắc mai mốt sẽ đi địa ngục thôi, người gì mà cằn nhằn suốt ngày. Thế nhưng khi gặp người trong nhà thờ cùng bệnh cằn nhằn, thì ông ta lại rất thông cảm. Chúa thêm sức cho để chịu đựng được, đừng buồn làm gì, cằn nhằn lắm sinh bệnh còn khổ hơn. Trong lĩnh vực gia đình, để xây dựng một gia đình tiên kính vững mạnh, mỗi thành viên trong gia đình cần nhìn nhận nhau là những người được Chúa lựa chọn và biệt riêng ra cho Ngài. Với tinh thần nhìn nhận như thế, chúng ta mới hết lòng cầu thay cho nhau, gây dựng đức tin cho nhau, để ai nấy cùng trưởng thành trong đời sống của người thuộc về Chúa. Khi đức tin của mỗi người vững mạnh, thì gia đình sẽ tin kính vững mạnh. Thứ hai, thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cụm từ tiếp theo ông Phao-lô nói đến là thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này cho thấy mỗi thành viên trong hội thánh và trong gia đình là một người được biệt riêng ra cho Chúa trong sự cứu rỗi, trong sự tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ cuộc đời mình. Nếu không có biến cố này trong đời sống cá nhân, thì người đó vẫn ở bên ngoài Chúa Giê-xu, cho dù có đi nhà thờ hay làm các công tác khác của nhà thờ. Nhiều cha mẹ cứ đẩy con đến nhà thờ. Các ban thăm viếng khi đến thăm những người yếu đuối cũng thường lo mời gọi họ đi nhà thờ, nhưng ít khi quan tâm người ấy có mối liên hệ với Chúa chưa. Họ có kết nối với Chúa Giê-xu trong tấm lòng, trong đời sống hay chưa? Thế nên không lạ gì khi có những người miễn cưỡng đến nhà thờ, nhưng khi về nhà thì vẫn sống nếp cũ, giống người chưa tin Chúa hơn là của đời của một thánh đồ trong Chúa Giê-xu. Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17 chép: ai ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta biết chắc mình đã ở trong Chúa Giê-xu, rồi cũng quan tâm cầu thay, giúp đỡ và hướng dẫn những người thân yêu trong gia đình của mình đến với Chúa Giê-xu để họ cũng được ở trong Ngài. Hay nói cách khác là để họ trở nên thành viên trong đại gia đình của Chúa, được kinh nghiệm tư cách thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó chính là điều kiện để gia đình tin kính, vững mạnh và hưởng phước hạnh từ Cha chúng ta ban cho. Chúng ta học điều thứ ba, Cha chúng ta. Lời chúc phước hạnh thường thấy trong phần mở đầu các thư tín của sứ đồ Phao-lô, đó là lời cầu xin ân điển, sự bình an cho mỗi người trong đại gia đình của Chúa qua đấng ban cho là Cha chúng ta. Ông Phao-lô nhìn hết thảy thành viên trong hội thánh như một đại gia đình. Dù trong đại gia đình này có thể có người mạnh mẽ hoặc yếu đuối, sốt sắng hay lạnh nhạt, trưởng thành hay chập chững, nhưng vì cớ ông tin rằng tất cả đều đã đặt cuộc đời trong danh Chúa Giê-xu thì đều trở nên con cái Đức Chúa Trời, như lời Chúa trong Giăng chương 1 câu 12 đã hứa: hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Nên ông dùng cụm từ Cha chúng ta. Khi nói Cha chúng ta cho thấy Ông đặt mình đứng chung với con dân Chúa trong đại gia đình của Đức Chúa Trời, trong mối liên hệ yêu thương của những người cùng được cứu bởi Chúa Giêsu. Trong gia đình của mình, chúng ta sống với những thành viên, đôi khi có những người yếu đuối, không mạnh mẽ trong đức tin. Chúng ta thường nghĩ, đây rồi không biết người này có được cứu hay không, người gì kỳ cục quá. Hoặc khi có vấn đề gì với ai đó trong hội thánh, trong ban ngành, có người đã nói, tôi không đội trời chung với người đó đâu, ở đâu có người đó là không có tôi. Khi nói những câu như thế, chúng ta có nghĩ đến cụm từ cha chúng ta hay không? Nếu đã xưng Đức Chúa Trời là cha, thì người trong gia đình, trong hội thánh, cùng đức tin đều là anh em, chị em, cùng một gia đình của Chúa, cùng một cha trên trời, làm sao có thể chia cắt được? Chúng ta thử nghĩ xem, nếu mỗi người trong gia đình, trong hội thánh, mỗi khi gặp nan đề bất hòa với nhau, không vừa ý việc gì đó, trước khi nói và làm, đều nhớ đến cụm từ cha chúng ta, thì mối liên hệ phước hạnh này sẽ giúp chúng ta suy nghĩ và hành động đúng đắn hơn, bớt đi nhiều nan đề trong gia đình và hội thánh. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh điều này trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 6. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Khi chúng ta chân thành suy ngẫm lời dạy dỗ này trong Kinh Thánh, cách cư xử của chúng ta với mỗi người trong gia đình, với những thành viên trong hội thánh sẽ phù hợp và đẹp lòng cha trên trời biết bao. Hẳn chúng ta đều biết, nếu trong nhà mà anh chị em cứ đố kỵ, tranh giành, ghen ghét nhau, thì cha mẹ đau lòng là dường nào. Cũng vậy, nếu trong gia đình của Đức Chúa Trời, cha chúng ta nhìn thấy con cái Ngài không sống trong yêu thương hòa thuận, thì Ngài sẽ đau lòng biết bao. Gia đình Cơ Đốc gồm những người được biệt riêng ra thánh cho Chúa trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên việc gây dựng gia đình sống đời tiên kính trong Chúa là điều quan trọng. Mỗi chúng ta cần dành thì giờ ưu tiên để chăm sóc nhau, không chỉ về vật chất, nhưng cả đời sống thuộc linh, cần thể hiện yêu thương khoan nhẫn trong cách sống mỗi ngày bên nhau, vui giúp nhau tín trung theo Chúa cho đến khi gặp mặt Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta thấy được nhu cầu của người thân yêu trong gia đình, những con dân Chúa trong cộng đồng đức tin, dù lớn hay nhỏ, thành công hay thất bại, đều cần được thánh hóa trong danh Chúa Giêsu. Để không ngã lòng mà tiếp tục gây dựng lẫn nhau, nếu ai đã được điều đó rồi, thì thêm lời tạ ơn và tiếp tục gây dựng để ai nấy ngày một trưởng thành thêm lên trong Chúa. Ước mong mỗi gia đình và toàn hội thánh đều cùng hiệp lòng gọi Đức Chúa Trời là cha chúng con ở trên trời như lời bài cầu nguyện chung quen thuộc của chúng ta. Đó chính là nền tảng để gia đình sống đời tiên kính và nhận nguồn hạnh phúc, ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Xin kính chào tạm biệt.
Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần viên hiến yêu thương trong Giêsu. Sẽ không bao giờ xa cứu Chúa nhân từ, mọi nơi Chúa luôn ở bên con. Hãy cho con gần bên Chúa mỗi